Kết thúc năm 2021, ông Võ Đình Danh, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp Đắc Min, xã Đức Minh, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, nở nụ cười lạc quan. Không chỉ đạt toàn bộ các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận mà hợp tác xã còn kiểm chứng được độ chân thành và giá trị của các đối tác liên kết. Ông Danh cho biết, trong bộn bề đại dịch, cà phê, hồ tiêu của hợp tác xã vẫn bán được với giá cao. Trong ách tắc toàn diện, các mặt hàng rau quả tươi của hợp tác xã vẫn được tiêu thụ hết. Quan trọng nhất là cả nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đều giữ vững ý chí, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.
Mình về chủ yếu cà phê, còn rau màu thì của mình cung cấp chủ yếu là cà tím. Có bên công ty người ta bao tiêu sản phẩm, người ta vẫn tiêu thụ được bình thường. Thì công ty này làm việc với mình cũng mấy năm rồi, và tới bây giờ cũng may mắn là họ duy trì cái đầu ra cho mình, rồi còn tăng giá cho mình trong mùa dịch. Thấy họ làm cũng rất là tốt.
Trong khi các mặt hàng rau quả của các tỉnh Tây Nguyên có một năm vượt khó thoát hiểm, thì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu lại khai thông được bế tắc và phát triển ấn tượng. Không chỉ tăng trưởng cao về kim ngạch xuất khẩu, với hai tỉnh đạt trên dưới 1 tỷ đô la, năm 2021, nông sản Tây Nguyên còn thâm nhập mạnh mẽ hơn vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, đánh dấu bước tiến về chất lượng sản phẩm và sự đổi mới trưởng thành của các doanh nghiệp. Ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Simexco Đắk Lắk, doanh nghiệp đầu tư xuất khẩu cà phê, nông sản lớn nhất tại tỉnh, chia sẻ. Cước vận tải biển năm 2021 có thời điểm tăng gấp 10 lần. Việc giao hàng cho các đối tác cực kỳ khó khăn, nhưng xuất khẩu của đơn vị vẫn tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay, đạt gần 270 triệu đô la. Theo ông Huy, thành công này là nhờ chiến lược đầu tư bài bản trong nhiều năm, từ liên kết xây dựng vùng nguyên liệu đến trẻ hóa đội ngũ. Nhờ liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, Simexco Đắk Lắk đã có nguồn hàng lớn và chất lượng. Nhờ trẻ hóa đội ngũ kịp thời, doanh nghiệp đã kết nối thêm được nhiều khách hàng quốc tế trong bối cảnh khó khăn.
Rất là khó để đối tác thăm mình, hoặc rất là khó mình đi thăm đối tác. Khi với kinh nghiệm của các bạn là bán hàng online, săn khách hàng trên online, thì đã đẩy được cái sản lượng, cái tỷ lệ này lên, tăng gấp đôi, nó lên 15-16 ngàn. Tại vì các bạn trực tiếp, các bạn chăm, các bạn nói được cái câu chuyện của Simexco là trực tiếp với vùng nguyên liệu, rồi có làm cà phê bền vững, có quan tâm đến môi trường. Các đơn hàng là các bạn report cho khách liên tục, đóng bao xong là các bạn update luôn cho khách, thì đã đẩy được cái sản lượng rất là tốt.
2021 là năm khó khăn, cũng là năm rất thành công của nông nghiệp Tây Nguyên, với thị trường cà phê, hồ tiêu, cao su phục hồi mạnh mẽ, giá xuất khẩu tăng từ 20% trở lên so với cùng kỳ năm trước. Nền tảng của nông nghiệp Tây Nguyên cũng tiếp tục được củng cố với hàng loạt dự án lớn trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến đang triển khai hoặc đã được cấp phép đầu tư. Theo ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, nếu tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai các dự án thành công, thì chỉ riêng 43 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, vốn đăng ký 5.600 tỷ đồng. Gia Lai đã có thể tính đến một hệ sinh thái nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ hoàn chỉnh để phát triển bền vững.
Không chỉ là vấn đề chăn nuôi, mà vấn đề làm sao để liên kết thành một cái chuỗi giá trị khép kín, là chăn nuôi nó kéo theo vấn đề là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, rồi vùng nguyên liệu để cung cấp cho nhà máy thức ăn chăn nuôi, rồi công cụ dụng cụ phục vụ cho chăn nuôi, rồi từ đó tất cả những cái đó nó tạo ra một cái giá trị gia tăng để cho cái dịch vụ, kinh tế dịch vụ phát triển. Và từ đó thêm một cái nữa là vấn đề đất đai cũng như cái tài sản ngầm của người dân cũng như người tỉnh sẽ gia tăng giá trị.
Cũng không thể quên một thực tế là năm 2021, nhà nông Tây Nguyên thật sự chầy chật trong nhiều tháng dài. Liên tiếp các mùa cam, mùa ổi, mùa xoài, mùa dưa hấu bị giảm giá, khó tiêu thụ, gây nhiều thiệt hại. Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho rằng các thiệt hại như vậy là khó tránh khỏi. Lý do là kết nối thị trường một cách thụ động luôn có độ trễ, không đáp ứng kịp khi các nông sản tươi vào vụ. Để đảm bảo phát triển bền vững trong hoàn cảnh mới, Đắk Nông xác định phải chủ động xây dựng các liên kết, khép kín từ vùng nguyên liệu tới thị trường. Để làm được điều này, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp lớn, nâng cao năng lực các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp trở thành hạt nhân liên kết.
Một trong những vấn đề lớn nhất mà cơ sở doanh nghiệp chế biến nông sản họ gặp phải đó là cái thiếu hụt nguyên liệu. Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra cho ngành nông nghiệp, làm thế nào để giúp cho các nhà máy có được cái vùng nguyên liệu. Với các cái tập đoàn lớn mạnh và người ta có kinh nghiệm làm việc với các địa phương khác, thực sự là người ta không cần một cơ chế hỗ trợ tài chính nào cả, mà chỉ cần môi trường hành chính minh bạch và đồng hành với họ. Thì đó là một cái việc mà chúng ta cần phải làm để mà giúp cho doanh nghiệp sớm phát triển được cái vùng nguyên liệu để mà phục vụ cái chiến lược chế biến và tiêu thụ nông sản của các cái.
Năm 2021, 4 trong 5 tỉnh Tây Nguyên có mức tăng trưởng xuất khẩu nông sản mạnh mẽ. 2 trong 5 tỉnh đạt xuất khẩu trên dưới 1 tỷ đô la. Điều này cho thấy năng lực của nông nghiệp, nông dân và doanh nghiệp ở Tây Nguyên đã được nâng cao. Trong những điển hình thành công của một năm đầy khó khăn, đều lấp lánh giá trị của đổi mới và liên kết. Đây tiếp tục là động lực để nông nghiệp Tây Nguyên thành công trong giai đoạn tới.